Nhi không biết là bạn đang bắt đầu từ đâu ở trong cái vòng tròn này, nhưng tất cả chúng ta đều bắt đầu từ cái vòng tròn này, cho nên chúng ta nản và chúng ta bị kẹt trong cái vòng tròn này. Câu kế tiếp. Phương, với AI phát triển chóng mặt của em không nghĩ là mình có thể học kịp để thích nghi với tốc độ này. Cách mà chị và team thích nghi là thế nào? Cái tụi em nhìn thấy ngày hôm nay là kết quả của chị gào vô trong đầu tụi nó 2-3 năm nay rồi. Nên bây giờ tụi nó chỉ take action thôi. Có cái chuyện mà chị gọi dọn dẹp bên trong của tụi nó, ví dụ như chị bắt tụi nó phải học về chữa lành bản thân, tìm hiểu bên trong linh hồn của mình, tìm hiểu về não bộ của tụi nó, tìm hiểu về cái thứ tụi nó muốn tìm hiểu, về ikigai của tụi nó, là những cái thứ chị dạy cho team chị đi theo một cái hành trình rất là dài rồi. Bởi vì chị biết phải dọn dẹp rác rưới bên trong thì người ta mới có thể học những cái thứ mới. Cái đó nó quan trọng hơn học những cái thứ mới nhiều. Đúng là nó chẳng có lợi lộc gì cho chị khi chị bắt người ta học nhiều hết, chị công nhận. Nhưng mà ông trời ông cũng rất là khéo đẻ khi mà chị bắt tất cả mọi người xung quanh chị học. Nếu em để cái nỗi sợ của em chiến thắng và em là em nghĩ AI nó nhanh quá, em không có học kịp, thì chị xin lỗi với em là tụi em vẫn còn trong khoảng 3 năm này để học, để thay đổi, để tiến bộ, để còn kịp. Chị đồng ý với em 5 năm nữa là chắc chắn là tụi em thua rồi đó. Bởi vì em có muốn thì những người top đầu này họ cũng đã rất là xa rồi. Họ rất là xa so với em, thậm chí ngay cả chị bước vô một cái lớp mà bây giờ AI nó dạy, chị nhìn thấy được trong lớp đó chị đã rất là xa với người khác rồi. Tụi em có hiểu ý chị đang nói gì không? Vô một cái lớp mà chị có thể nhìn thấy được là à, mình đang là người làm YouTube luôn rồi đó. Là mình nhìn thấy được là cái khoảng cách của mình với người khác còn chưa bắt đầu cái kênh của họ luôn. Họ còn chưa bắt đầu cái doanh nghiệp của họ, còn chưa bắt đầu, họ chỉ mới đi lượm nhặt information, collect, đi lượm giống như lượm đồ cổ vậy đó. Họ đi hết lớp này đến lớp khác, họ học hết cái này đến khác. Họ làm chưa ai làm hết. Và Nhi nghĩ đó là cái sự khác biệt duy nhất của những cái bạn học với Nhi, đó là Nhi bắt các bạn take action. Nhi bắt các bạn hành động, Nhi bắt các bạn thay đổi cuộc đời các bạn. Nhi bắt các bạn làm. Dạy sao cho vui với dễ hiểu vậy chị? Rất dễ. Tự lấy bản thân mình ra làm trò hề, tự lấy bản thân mình ra làm nhục, tự lấy bản thân mình ra làm kiểu như là cái trò vui cho đám đông á, là bạn có thể dạy học một cách thú vị liền à. Các bạn thấy như lấy cái cuộc đời của Nhi ra như hề hước miết hả? Ai mà cảm thấy mà nghe cuộc đời của Nhi mà các bạn cảm thấy khó chịu thì là vấn đề của các bạn thôi. Chứ còn Nhi là Nhi nói cho bạn nghe là you have to make fun or bao giờ sợ. Bạn phải tự làm cho bạn trở thành một cái con người mà gọi là buồn cười á. Giờ bạn phải tự làm nhục bạn trước á, rồi là bạn phải tự cười với chính bạn á. Mọi người hôm nay Nhi nói vậy đó. Mũi tịt rồi gì nữa, tụi nó chê tao gì nữa, quên rồi. Mắt to mắt nhỏ, rồi tụi nó kêu tao mập đó. Tao tự làm nhục tao biết mà, rồi đừng nói cái đi giọng cười ám ảnh rồi tùm lum tà la đủ thứ, chi tụi nó không chê tao hết. Tao cũng chê tao luôn, tao nói tụi bay đúng, tụi bay chắc chắn đúng, tao không đẹp. Tại vì tao mà đẹp là tao giờ tao bận tao đi thi hoa hậu rồi, chứ tao đâu có ngồi đây làm chi. Chứ tao đâu có bận làm sao cho công ty tao phát triển rồi kiếm thêm nhiều tiền, không có đó. Vậy thôi, cách để dạy học vui đó là tự làm bản thân mình thành trò cười cho người khác. Các bạn đã hỏi chị Nhi là cái điều gì mà chị Nhi có khả năng mà làm cho chị Nhi tự hào nhất. Nhi nói thiệt với bạn là Nhi chẳng tự hào gì về Nhi hết. Nhi nói thẳng ra là vậy. Đối với Nhi tất cả mọi thứ nó vẫn là cái sự tập luyện và học tập và tiến bộ lên. Cái đó không phải khiêm tốn mà Nhi thật sự. Mà Nhi thật sự chưa thấy Nhi có cái gì xuất sắc mà nổi trội tới độ là mình là nhất của thiên hạ. Cho nên là no. Nhi không có thấy cái gì là Nhi tự hào. Và Nhi cũng không thích dùng cái từ tự hào. Tại vì á, nó làm cho mình giảm cái ý chí với cái nhiệt huyết phấn đấu của mình lắm. Thậm chí thầy của Nhi là cái người dạy võ Mixed Martial Arts có nói với Nhi một câu là ngày hôm nay mày nghĩ mày là cái võ sư giỏi nhất, mày lên đấu trường mày có đai đen mày cũng thua. Và lúc đó mày nhận ra là mày chẳng giỏi cái gì hết, mày lại phải bắt đầu học lại từ đầu. Mặc dù là đai đen rồi đó, đai đen là cả mười mấy năm trong nghề. Cái mà Nhi muốn nói với bạn là bạn không cần phải kiếm một cái gì đó tự hào để cảm thấy cuộc đời này đáng sống. Cứ kiếm một cái gì đó mà mình cảm thấy nó ý nghĩa nhất để mà mình hy sinh và mình chọn làm, thì mình thanh thản, mình đi ngủ vui vẻ, mình ăn cũng ngon cũng bổ đó thôi. Ở đây nè, ở 99 ngày bây giờ tổ chức cũng không ai tham gia hết trơn, ai cũng hỏi cuối cùng em trẻ em. Trời ơi, mấy người mà để ý, mấy người đã đặt lịch hẹn tự mình rồi. Dễ nản thì phải làm sao? Đầu tiên các bạn phải biết nản đến từ đâu. Nản đến từ một thứ rất là đơn giản, trì hoãn. Trì hoãn đến từ một người đang làm việc thì họ cảm thấy là thôi ngày mai làm cũng được, ngày mốt làm cũng được. Hoặc là họ đang làm một cái việc gì đó liên tục. Ví dụ bạn đưa cho họ một cái việc gì đó, họ sẽ lùi lại vài bước. Và lý do họ nản là bởi vì họ cứ trì hoãn cho nên họ nản thôi. Thì mọi người nói dễ nản thì phải làm sao? Thì Nhi sẽ nói đầu tiên muốn trị được cái nản của bạn thì phải trị được cái trì hoãn của bạn. Khi mình biết là trì hoãn nó có nhiều loại và các bạn phải nhìn coi mình đang ở đâu á. Khi bạn loại bỏ được sự trì hoãn thì bạn mới không nản, bạn mới tập trung vô cái con đường bạn đi được. Đầu tiên là bỏ điện thoại, máy tính, trừ cái giây phút coi như lê ra thôi ngay, lặp lại ngay, trừ coi như lê ra thôi ngay, còn lại bỏ cái điện thoại qua một bên hỉ. Thì nếu không coi như lê thì đề nghị tắt cái điện thoại, cất qua một bên, hoặc bật nhạc để nó qua một góc, không cần phải ngó cái màn hình khi nghe nhạc. Rồi đặt giới hạn thời gian của bạn để làm một cái việc gì đó. Như nói ví dụ ngày hôm nay Nhi giao cho bạn một tiếng tập thể dục 99 đây với Nhi Lê. Trong 99 đây đó thì ngoài tiếng nó mở ra cái điện thoại chức năng là dùng làm Zoom thì đừng làm gì khác hết đó. Khi bạn ngủ bạn nghỉ ngơi, bạn phải ngủ thiệt sự, bạn phải nghỉ ngơi thiệt sự. Chứ không phải bạn ngủ bạn nghỉ ngơi, bạn nói bạn ngủ bạn nghỉ ngơi mà bạn nằm con mắt, bạn banh con mắt bạn ra để bạn ngồi, bạn lướt điện thoại lên xuống. Đó không phải là nghỉ ngơi. Rồi đi kiếm những cái người có thể nhắc nhở bạn để bạn tiến bộ lên và bạn phát triển lên. Như nghĩ một trong những cái khó nhất đó là cái này. Tự thưởng cho bản thân ở đây không phải là ngày nào cũng đi shopping. Bạn phải có một cái liều lượng nhất định. Ví dụ mỗi tháng bạn cho bạn 2% hay là 5% từ cái tiền thu nhập của bạn, và bạn sử dụng nó để được ăn nè, để được xài, và xài trong đúng cái 5% đó thôi. Nhưng không biết là bạn đang bắt đầu từ đâu ở trong cái vòng tròn này, nhưng tất cả chúng ta đều bắt đầu từ cái vòng tròn này. Cho nên chúng ta nản và chúng ta bị kẹt trong cái vòng tròn này. Như gọi là cái vòng luẩn quẩn ở trong đầu bạn. Như nói ví dụ nếu bạn là một người tôi cảm thấy bất lực, tôi đang ở cái tình huống ba má tôi điều khiển tôi không điều khiển được, cho nên tôi không làm gì hết á, tôi không làm gì cả, tôi sẽ ở như vậy. Bởi vì nếu tôi làm tôi sẽ cảm thấy tội lỗi với ba má nếu như mà tôi chống đối lại, và tôi nghi ngờ bản thân mình là mình kém cỏi và mình không có đủ năng lực, cho nên tôi cảm thấy bất lực. Như cho bạn một cái ví dụ. Ví dụ khác nữa là tôi nghèo quá nhưng mà tôi không làm gì hết á, bởi vì nếu tôi làm tôi cảm thấy có lỗi lắm, mình giàu chi, mình nghèo đi được rồi, mình giàu quá rồi cũng không được. Và tôi nghĩ là bản thân tôi không có đủ giỏi để tôi làm giàu, cho nên tôi cảm thấy bất lực nên tôi không làm gì cả. Hoặc là bạn cũng đang ở trong cái cảm giác tôi cảm thấy có lỗi, ví dụ như
tôi là một cái thằng chồng hay là con vợ mất dịch gì đó, tôi ngoại tình, tôi làm chuyện bậy bạ, tôi có lỗi với gia đình, cho nên tôi nghi ngờ bản thân là tôi không xứng đáng ở trong cái mối quan hệ này, cho nên là tôi cảm thấy bất lực lắm. Thôi tôi cứ sống như vậy đi, tôi cứ đi ngoại tình, tôi cứ đi nhậu, tôi cứ đi chơi, đi quậy, tôi sẽ không làm gì hết bởi vì tôi cảm thấy tội lỗi.
Hoặc là bạn đang ở trong cái phần là
tôi nghi ngờ bản thân tôi. Tôi nghi ngờ bản thân tôi là tôi không có khả năng giỏi cái gì hết, tôi rất là dốt, tôi rất là kém. Xã hội này ai cũng xuất sắc, chỉ riêng tôi là tôi cảm thấy tôi bất lực lắm, tại vì tôi kém mà. Cho nên tôi sẽ không làm gì cho cuộc đời tôi hết vì tôi cảm thấy tội lỗi lắm. Tôi cảm thấy là mình không có xứng đáng làm một cái gì đó, cho nên tôi lại tiếp tục nghi ngờ bản thân.
Cái vòng tròn này Nhi không cần biết bạn đang ở cái phần tôi nào hết á, nhưng mà hãy nhìn nhận coi bạn đang ở đâu và bạn cứ ở trong cái vòng lặp liên tục này. Nhi cũng gọi đây cũng là một trong những cái vùng như gọi là vùng an toàn á. Bạn sẽ bị cái overthinking, tức là suy nghĩ quá nhiều, câu chuyện quá dài dòng, viễn vông, dần chuyện lên để không take action cho bản thân, không có hành động thay đổi gì cho bản thân hết. Và cái vòng lặp này nó lặp lại hầu như 100% tất cả mọi người đều có cái vòng này. Chỉ cái sự khác biệt là họ cắt cái giai đoạn. Ví dụ như tôi cảm thấy bất lực, giờ tôi quyết định là không phải là tôi không làm gì cả, mà tôi bắt đầu làm một cái gì đó. Từ cái giây phút họ chọn cái khúc nào là cái cuộc đời họ nó đi ra một cái hướng rẽ khác liền. Lý do bạn nản là bởi vì bạn ở trong những cái vùng này hoài à, từ procrastination hay gọi là sự trì hoãn cho đến bạn kẹt trong cái overthinking của bạn, suy nghĩ quá nhiều và không đưa bản thân mình đi về đâu hết. Những ai mà procrastination dấu hiệu rất là rõ nè.
Chị Nhi em đợi miếng mà không có cơ hội đi vô học với chị Nhi đăng lên 99 đây. Chị ơi em không biết tắt video làm sao, em không biết record video làm sao, em không biết đăng làm sao.
Quăng vô trong cái nhóm cho tụi nó bày luôn, cả 400 đứa nhắn lên là có đứa giúp à.
Chị ơi nhưng mà vẫn khó quá, em không biết làm gì hết, em không làm được.
Nghe quang quang không mọi người, tôi cảm thấy bất lực, tôi không làm được gì hết. Tôi cảm thấy tội lỗi nếu tôi hỏi người khác và tôi hoài nghi bản thân tôi là tôi không thể nào mà tôi đi vô 99 đây được. Mấy anh chị giỏi quá, tôi không giỏi. Như chứng minh một lần nữa cho các bạn thấy, lần nào cũng vậy hết á. Ok, các bạn luôn nói người khác không cho các bạn cơ hội, nhưng thực chất là các bạn procrastination, các bạn trì hoãn, các bạn lấp liếm, các bạn ngụy biện, các bạn luôn có câu chuyện trong đầu mình, tại sao mình khổ, tại sao mình bất lực, tại sao mình tội lỗi, tại sao mình nghi ngờ bản thân, tại vì mình không làm được, tại vì chị Nhi giỏi quá cho nên mình phải kém, vân vân. Muốn vô team Nhi Lê mà hỏi hoài chị Nhi làm sao đi vô team Nhi Lê, trong khi chành ảnh cái khung mô tả ở dưới ngay cái Nhi đây, Nhi cũng thấy. Nhi sẽ cho các bạn nhìn thấy này, các bạn nhấn xuống sẽ có cái phần khung mô tả đúng không? Nhi thấy đường link để vô Telegram. Telegram là một cái app mà các bạn vô trong app nào các bạn cũng có thể tải được. Rồi các bạn nhấn vô các bạn tạo một cái tài khoản. Trời ơi nó dễ như con nít. Vậy đó, con nít cũng làm được, Eva nó còn làm được. Mấy người đừng á, Eva nó còn chưa được 7 tuổi ngay, nó còn phải 1 tháng nữa nó mới được 7 tuổi ngay. Mà con tôi nó rành hơn mấy người lằn răng. Là mấy người làm biếng đó. Mấy người làm biếng đó biết không? Rồi tiếp nè. Mọi thông tin tìm hiểu về chị Nhi có tại trang web nhi.sg. Có ai vô đó không? Không phải không? Đăng ký hay đặt câu hỏi livestream cũng có cái đường link luôn, làm ơn nhấn vô đặt câu hỏi ở đó nếu mấy người muốn hỏi tôi cái gì. Đăng ký tham gia Nhi Lê Team cũng có cái đường link luôn. Đăng ký học cá nhân với chị Nhi cũng có cái đường link luôn. Rồi xong người ta cho lịch luôn, 7 giờ sáng thứ hai thứ sáu là có radio của Nhi, rồi 11 giờ trưa 3, 5, 7 là có Q&A của Nhi Lê. Rồi các bạn muốn support những cái điều Nhi đang làm cũng có đường link luôn. Rồi các bạn kéo xuống các bạn sẽ thấy có quá trời information về thông tin người ta review, rồi contact, rồi làm sao để liên hệ có hết. Mấy người có đọc cái khung mô tả không vậy? Tôi ở đây mà tôi còn đọc được, tôi không biết tại sao mấy người không đọc được. Mà tôi là tôi vừa livestream tôi vừa đọc luôn đó. Còn có mấy đứa thằng vô thằng kêu dạ em muốn làm Nhi Lê. Cái xong Nhi Lê đăng lên kêu tập thể dục như Nhi Lê, cái ai cũng tắt nguồn hết trơn. Buồn cười. Chị ơi em muốn trở thành chị. Okay, ok, tao gửi lịch trình ngày của tao nè đó, đi vô đi làm theo là thành Nhi Lê. Không. Những đứa đó là những đứa tao thấy biến mất hết, không biết đi đâu. Đừng có quên là like, share và subscribe cái kênh của Nhi. Nếu các bạn coi hết video của Nhi và thích những cái điều Nhi đang làm, tiếp tục lan tỏa cho những người khác. Và những các bạn mà muốn học nhiều hơn những cái kiến thức của Nhi song song với cái này, ok, đường link ở dưới mô tả. Giờ kết nối với nhau, học với nhau để nhận được nhau nhiều hơn cái cơ hội để mà bạn thay đổi bản thân của bạn. Giờ Nhi sẽ gặp lại bạn trong những cái livestream kế tiếp. Bye bye.